thanh tịnh không có ác tâm làm bảo, anh thân gan đang coi là khổ chẳng sanh nhập ưu thích. Nếu những chúng sanh ấy biết rõ lỗi tội mình, tự hối trách sâu xa cầu được thoát khỏi chúng đó, thì khi những lỗi lầm trong đời trước đã hết sạch, sau đó mới được thoát khỏi. Thì thật sự là các vị Bồ Tát đã dẫn tới đó, định thuyết trước đã nói, nhưng mà vì cái chướng nó nghe, nó chặn, nó không cho nghe, hay là như tâm thiết nói cho bỏ đi chơi hưởng chỗ khác. Tâm Bồ Tát không bỏ chúng sanh nào chứ, nhưng mà tính cái chướng nó cho mình cái pháp là nó bị ngăn ngại rồi vậy đó. Chứ không phải là không nói là chúng sanh lên trển rồi cái là chư Phật Bồ Tát bỏ mặc kệ, không phải. Nhớ nha, chư Phật Bồ Tát là luôn luôn phát cho mình. Thành ra chúng sanh ác nghiệp rẫy đầy, chúng sanh địa ngục, chư Phật Bồ Tát vẫn phóng quang tới, nhưng mà họ nhận không được thôi. Cũng như mình giờ mình tâm mình tha cái cầu pháp, tôi nói bảo đảm trước sau gì cũng gặp được chánh pháp. Rõ lắm gì đó, tha cái cầu pháp, răng thật cầu pháp ha, tùy theo cầu pháp để cho mình được giải thoát sẽ gặp pháp thanh nhang. Tạo pháp nữa cho mình sau này để tội chúng sanh thì từ từ sẽ gặp pháp đại thừa. Trong sao pháp cầu là tự nhiên, cầu là tại vì các vị Bồ Tát luôn luôn là muốn phát cho mình. Không có Bồ Tát nào bỏ, cái khi mà họ thành Phật, họ là Bồ Tát đạo, họ luôn luôn là muốn độ tất cả chúng sanh. Chúng sanh nào có cái tâm thì họ sẽ đến. Nhưng đầu tiên nó nghiệp chướng mình, nó còn đủ năng lực, nó chặn như cái tâm mình, nó càng ngày càng mạnh, thì từ từ nó phá rồi cái chướng đó, thì từ mình, cái pháp Bồ Tát sẽ đến. Mình lúc đầu mình đã cầu rồi, họ đã đến nè. Con cái mình chưa nhận được thôi, nhưng lúc đó thành họ đến, họ gia trì, họ trì mình thôi. Nhưng khi mà cái tâm mình mở ra, thì mình chắc chắn mình sẽ càng nhận được pháp. Thành nếu gì tu á, quý vị có niềm tin tâm đó, thực sự này kia, có vững chắc, có bảo đảm, trước sau gì cũng gặp được ngon pháp ngon rồi. Vì có thói, rồi sợ còn nằm mười.
Mà tại nếu mình cầu, mình thấy mình cầu pháp, mình tự tha thứ cho mình, mình cầu nhưng mà mấy các chư Phật họ thấy cái tâm mình mới cầu rồi, họ biết rồi.
Thành ra cái tha thiết rồi đó quý vị đó, cái tha thiết thực sự quý vị nghĩ là tha thiết, thấy không? Chứ tự nhiên chẳng hạn như đó, cái tha thiết nó biểu lộ hành động á. Thành ra mình nói là tôi rất là tha thiết cầu, nhưng thực sự trong cái tha thiết mình nhiều cái tha thiết lắm. Mà mình cũng tha thiết công việc này, mình cũng tha thiết với vợ con này, mình cũng tha thiết với chính sách này, mình cũng tha thiết với Phật này. Thành ra cái tha thiết nó biểu lộ là trong cái đó là tổng nhất quý nhất. Thành ra tôi nói là nó biểu lộ trong cái bàn thờ, trong cái tranh, trong cái cử chỉ mình nói với vị đó, trong cách bố trí, trong cách cúng dường. Tôi nói ngay cái đọc kinh mà mới cái tha thiết của nó là kinh Phật là cái quý nhất, cái đọc kinh vô mình thấy sạch sẽ nhất, như là mặc dù đối với Phật không mắc xấu bất định mà, nhưng mà chính tha cái đó là chứng tỏ là cái sự mình dính mắc nó mạnh nhất. Chẳng hạn như thực sự trong đời vậy, mình bị cái nào mà chẳng hạn như mà quý nhất của mình thì mình sẽ trang trọng nhất. Có nhiều người quý của dược trí thì dược trí là cắt trong cái đủ sắc á, hay là quý cái quyển sách thuốc là cái nào á, là cái quyển đó quý nó mở ra là trang trọng, nó nhẹ nhẹ sợ nó đắt nữa. Bởi vì không có giờ trích kinh được như vậy hết trơn á. Sao thành ra mình nói là tao cái mình nói mà tôi rất là tha thiết ở quý, nhưng mình sao ra đó mình coi nó cũng ngang hàng như một số khác thác cái lông nó chưa giật bực. Thật sự dính mắt mình nó không có mạnh, mà nó chưa đủ sức nó mở ra không? Sao nó phải có cái lực. Thành phải chắc lại, thành ra nhiều khi mấy ông thầy cũng dạy mình là phải từ từ tập như vậy, thành rút ra thành nó quen, từ từ nó thành trong sự dính mắt thiệt. Thành nó bây giờ cứ cái đó là nó tâm lý thôi, cái gì quý nó bị trích đặc biệt lắm. Thành ra nhiều khi nó tha thiết là chỉ có khi nào mà nó đâm nguy tính mạng người ta nó mới cầu tha thiết. Cái đó là mới có một cái tha thiết thuộc về cầu thôi, tại sao chết quá là cầu thì có tha thiết thiệt. Thế còn bình thường xong cái vụ đó rồi là quên sạch luôn à, còn nhiều cái tha thiết hơn nữa.
Cũng như mà thầy cũng như giống như nhiều người đi dược biển qua nó qua ăn chay rồi cướp da cậu này tôi qua đây cái đi dọc về cái quên hết.
Họ cũng có cả đầu chứ, không có cả đầu sẽ xong vậy thôi à. Rồi bây giờ sau đó mới được thoát khỏi, thì sau khi thoát khỏi đó liền đến được chỗ vô lượng thọ Phật nghe giảng kinh pháp, lâu ngày cũng sẽ khai giải, quan hỷ cũng sẽ cúng khắp vô lượng Phật tu cái công đức. Những chúng sanh nó mặc dầu nằm ở trong nghi thành trong thai sanh á, nhưng mà cuối cùng vào 500 năm hay là một kiếp, hay một tiểu kiếp vân vân, thì cuối cùng cũng có cái lúc nhân duyên đầy đủ á, thì thoát khỏi nghi thành thì cũng nghe được Phật thuyết pháp giảng kinh, thì cuối cùng cũng được khai giải, cũng được là thành Bồ Tát, và cuối cùng cũng thành Phật. Này ông A-Dật-đa, ông Giặc Đa này đó là cái Ajita, đó là cái gọi là cái tên riêng của ngài Di Đạt, tên riêng ngài Di Đạt. Ngài Di Đạt thì thành ra đức Phật thì mới kêu ngài Di Đạt là Ajita, ông A-Dật-đa. Di Đạt là cái pháp danh, tại vì ngài có phát nguyện là ngài tu hạnh từ bi, thành ra nó gọi là từ thị. Cái Di Đạt nó gọi là từ thị tức là người mà luôn luôn muốn thương tưởng muốn làm chúng sanh được hạnh phúc á. Còn ngài gọi là A-Dật-đa. A-Dật-đa biết tiếng Phạn là Ajita, Ajita nó gọi là vô năng thắng, không ai thắng được. Thành ra ngài Di Đạt nó còn cái tên là vô năng thắng Bồ Tát nữa. ông Ai Dật Đa, tức là Đức Phật là người cao hơn ngài, nên có thể là ngồi thẳng bên ngài được, không có mất kính. Nên biết rằng đối với các vị Bồ Tát, nghi hoặc chính là điều tổn hại lớn. Thì đúng thật sự không phải là bên Bồ Tát không đâu, mà bên Nguyên Thủy đó, nghi hoặc là cái pháp không có thành. Còn cái Bồ Tát đó còn nguy hiểm hơn nữa, là cái pháp Bồ Tát là còn khó tin nữa. Thành cái Nguyên Thủy đi nữa, mình dùng cái trí tuệ từ từ mình cũng hiểu. Cái Bồ Tát á, dù có dùng trí tuệ cách mấy nghiên cứu cũng không hiểu luôn, thành rất là phải tin. Còn cái pháp của chẳng hạn như của Thanh Văn á, dùng trí tuệ suy ngẫm hoài nó sẽ hiểu, tại vì thuyết cho thế gian mà. Còn cái này là thuyết cho cung trời này kia, trí tuệ mình không tin, mình không thấy được, bắt buộc phải tin. Hay là cảnh địa ngục ngạ quỷ này kia mình không thấy được, mình phải tin. Thành nó nói là cái nghi hoặc á, đối với đại thừa nó là cái điều chướng ngại rất là lớn. Thành Kinh Hoa Nghiêm mới mở vô nói cũng như là nói là cái người mà có cái không có niềm tin á, mà đi vào cái cửa biển Phật pháp, cũng như là đi vào cái pháp đầy những cái tranh bảo châu báu, cũng như là người không tay, thì không có lấy được cái pháp nào để mà tu tập được hết á. Thì trong kinh điển của Hoa Nghiêm nó mở đầu nó bằng cái đó. Thành ra cái nghi hoặc là nó gọi là cái đại tai chướng trong cái vấn đề mà thắp đại thừa thắp Nguyên Thủy đó. Thì quý vị có nghi nhưng mà quý vị từ từ thì quý vị cũng được giải khai, vì cái pháp cái Nguyên Thủy là pháp dạy của người nên dễ hiểu. Còn riêng cái Thiền Tông á, nó lại có cái câu Thiền Tông á, đại nghi đại ngộ, tức là nó nên nghi hoặc. Tại vì Thiền Tông tại nó lấy cái vô tướng làm cái căn bản, mà cái nghi á để nó lòi ra những cái chấp của mình, tức là cái hữu tướng. Phải đi muốn đi vô tướng á thì phải đi tận cùng của hữu tướng thì mới dính vô cái vô tướng. Thành nó bắt mình phải nghi để cho cái tâm mình nó luôn luôn là nó hồi ra cái sai biệt tướng, sai biệt trí, tới mức độ nào tổ mới phá cái sai biệt trí đi, thì nó mới hụt chân thì mới ngộ. Còn nếu mà không nghi á, thì cái tâm không nghi thì sai biệt trí mà không có đi tận cùng của nó, mình sẽ không đạt được cái ngộ. Thành ra bên Thiền Tông á, nó đặc biệt á là thầy nó lấy vô tướng. Còn khi mà nó thuyết pháp á là Phật thi thiết phương tiện hữu tướng. Thành ra mình muốn lấy cái pháp Phật mình xài á, thì phải không nghi. Còn như bên kia lại lấy cái vô tướng là lấy cơ sở, nên nó nói bất lập dân tự luôn mà. Thành nó lấy cái nghi, vì cái anh càng nghi chừng nào á, thì cái sai biệt tướng, tức là cái tiếng tướng, cái tướng vọng tưởng của mình á, nó mới phát sanh. Cái tướng vọng tưởng phát sanh là Phật mới, cái ông tổ mới dễ chỉ, cái đó là vọng tưởng. Còn nếu mà không nghi là nó cái vọng tưởng nó không có, nó khó là mường tượng nó. Thành cho nghi tới cùng cực, đến lúc nào cái nghi mà vọng tưởng nó là liên miên bất tuyệt, nó liên muốn điên luôn á. Chỗ đó ông tổ mới phá ngay chỗ đó, nó mình xả bỏ ra đi. Thì lúc đó nó xả được, nó thấy được cái chân tâm nó bừng ra, thì nó mới sực tỉnh rồi, quá là cái đó là có. Phải đi cùng cực thì mới lúc đó mới thấy, không hiểu đó. Thành tâm nó bắt mà phải tại nghi thì mới thấy được, cái dễ thấy được cái chân tâm của mình. Khi mà xả được cái bỏ được cái vọng tưởng thì mới chân tâm gọi là, thành ra cái lối của họ là cái lối gọi là quyền phương tiện của quyền xảo, nhưng mà bằng cách là đi nhập vô tướng. Còn cái kinh Phật á hay là thi thiết phương tiện thì sơ căn cơ, nó là thiện pháp cho những người nó gọi là chưa ngộ tâm, thành ra bắt buộc là phải tin. Nhà mình đi. Thành ra nói là đối với các vị Bồ Tát á, thân là Bồ Tát thừa, đại thừa đó, thì nghi hoặc chính là điều tổn hại lớn, nên là mất điều lợi lớn, cũng như nó đi vào đại hải của báo đẩy đầy mà không có tay để lượm đặt được, đó là những người là không có niềm tin hay là nghi. Vì vậy phải tin đành rẽ vào trí tuệ vô thượng của chư Phật. Thành ra đi vào con đường Bồ Tát thừa đó, là cái trí tuệ của Phật là bất quản, nghĩa là bất khả xưng trí, bất tư nghị trí, quảng đại trí, thành bắt buộc là phải tin để mà có thể đi vào được, để mà mới thực hành cái pháp được. Cái pháp là tịnh độ này cũng là một cái pháp, là năng tính chi pháp đó, bắt buộc phải tin. Chứ đừng lo lý giải mấy thầy, thực sự là bây giờ có gì giảng đó, phải tập lý giải để cho mấy người sơ cơ dễ hiểu. Các vị mà Bồ Tát mà cao là họ nghe họ tin liền, không cần lý giải. Chúng sanh mình á, chúng sanh này khỏi mình á là ngũ trụ ác thế, là cái tâm ác cứ mình nhiều lắm, tạc kiến mình nhiều lắm, thành ra mấy tổ mới ráng lý giải cho mình tu. Lý giải tôi có nhiều người nghe cái này Di Đà tin liền, đâu cần lý giải. Còn đa số của mình á đều phải lý giải hết á. Lý giải tôi thành ra thực chất pháp á, thực sự cái độ là cần số lý luận để cho người ta nghe, ta từ từ ta tin. Khi ta tin rồi thực sự không cần á. Lúc đó thì chỉ còn phát nguyện và hành á. Ngài Tư Thị Bạch Đàn, trang 653. Vì sao có hàng chúng sanh trong cõi này tuy cũng tu thiện mà chẳng cầu sanh? Thì mới hỏi rằng là trong cái cõi này, tức là cõi của ngài nè, chỗ ngài Tư Thị nè, tức là cõi Ta Bà nè, cũng có tu thiện mà cũng chẳng cầu sanh. Phật bảo Tư Thị, Phật này là Phật Thích Ca đó, bọn chúng sanh ấy trí tuệ ít mỏng, phân biệt rằng Tây Phương chẳng bằng cõi trời, vì thế cho là không vui nên chẳng cầu sanh về đấy. Thì nói chung nói là đa số là tại vì chúng sanh này nó luôn luôn là cái tâm phân biệt, thứ hai là bị nghiệp chướng, Phật nói là đa số là trí tuệ ít mỏng, là đa số do nghiệp chướng hết á. Cái nghiệp chướng làm cho trí tuệ nó mở rộng được, nên thấy sai, thấy gọi là lạc thì cho là không có lạc, thấy khỏi cực lạc đó thì cho rằng không có lạc bằng cái cõi trời, vì thế cho không vui nên chẳng cầu sanh gì đấy. Từ khi bạch Phật rằng bọn chúng sanh ấy phân biệt hư vọng, chẳng cầu sanh gì khỏi Phật, làm sao thoát khỏi luân hồi. Bây giờ những chúng sanh mà không có cầu sanh cực lạc á thì như vậy thì làm sao thoát khỏi luân hồi, tức là Phật hỏi. Phật hỏi cách vậy thì Phật trả lời: bọn họ gieo trồng thiện căn chẳng thể ly tướng, chẳng cầu Phật huệ, tham đắm sâu động niềm vui thế gian và phước báo nhân gian, tuy là tu phước cầu quả nhân thiên được báo một lúc, được hết thải dư vật, nhưng chưa thoát khỏi nhà ngục tam giới. Giả sử cha mẹ, vợ con, nam nữ quyến thuộc muốn cứu giúp nhau, nhưng chưa thể lìa bỏ tà kiến nghiệp dương, nên thường ở trong luân hồi chẳng được tự tại. Thì bây giờ cõi sanh đó là sắp thoát luân hồi, thì Phật nói rằng là không thoát luân hồi đó có nhiều nguyên nhân, chứ không phải là sanh gì hoặc không sanh gì cõi lạc mà không thoát luân hồi đâu. Nhưng mà tại vì trồng thiện căn á, ở trong cõi này á mà vẫn có thể thoát sinh luân hồi được, nhưng mà bọn này á phải trồng thiện căn nhưng mà chẳng thể ly tướng, thì chẳng phải thấy cái lý chân thật cái thiện căn này là thiện căn trong phước báo nhân thiên, hay không thấy chân thật nó thấy các pháp bản thể là vô ngã, nó không có tướng nhất định, ví dụ gì đó. Hay như bọn này là trầm thiện căn mà chấp vào cái tướng của thiện căn, thành ra nó mới dính mắc trong luân hồi. Chứ nếu mà ông cõi này cái gì mà trầm thiện căn nhưng mà ly tướng, là thấy các pháp thiện căn dự nhân duyên hòa hợp mà thành bản thể nó không có cái tướng người làm, không có tướng việc làm, không có tướng chúng sanh làm, đều là giả hợp, là hư vọng không thật á, thì quý vị ở trong cõi này vẫn có thể thành tựu được, sức của lên tự luân hồi được, tức là đạt được cái vô ngã của La Hán, đạt được pháp không của Bồ Tát được chứ không phải không. Nhưng mà thiện căn, trồng thiện căn đó mà dính trong luân hồi là tại vì chẳng thể ly tướng, chẳng cầu Phật huệ. Chẳng cầu Phật huệ tức là chẳng cầu cái trí mà độ tất cả chúng sanh. Cái người mà cầu cái trí độ sanh á thì cái người đó từ từ sẽ làm được con đường Bồ Tát hạnh. Thì con đường Bồ Tát hạnh mà thấy chúng sanh quan trọng hơn mình á thì cái ngã tự tức cũng mất. Tổng hai cách, một cái là ly tướng tức là học hệ thống vô ngã, một cái là cầu Phật huệ tức học hóng Bồ Đề Tâm. Thì hai người này không làm cái không có hai cái thừa giải thoát, tức là thừa giải thoát cá nhân và thừa giải thoát của Bồ Tát á, thì đương nhiên là dính mắc vào cái phước điền này, tham đắm sâu đậm vào niềm vui thế gian và phước báo nhân gian, tức là không đi vào hai cái thừa đó thì sẽ đi vào mấy cái thừa khác, nhân thừa thiên thừa. Thành ra tu thì phước tu thiện căn đó, thì như tuy là tu phước như thiện căn đó, nhưng mà chỉ có cầu được cái quả nhân thiên, được báo một lúc, được hết thải dư vật, tức là cái phước báo đó, ở chư thiên thì nó thù thắng, nhưng chưa thể thoát khỏi nhà ngục tam giới, thì cũng là nằm trong cái cõi chư thiên, rồi hết chư thiên thì sanh lên, chư phước báo kế tiếp thì sanh lên các cõi khác. Giả sử cha mẹ, vợ con, nam nữ quyến thuộc muốn cứu vớt nhau, nhưng chưa thở lìa bỏ nghiệp tạc, kiến nghiệp dương, nên thường ở trong luân hồi chẳng được tự tại. Thành thử ra trong cái cõi này á thì nó vẫn có cái tình thương, nhưng mà tình thương thằng trẻ gia đình, tức là ba má thương nhau, vợ con thương nhau, nam nữ thương nhau, quyến thuộc thương nhau, hay thì ai cũng muốn là giúp đỡ lẫn nhau, nhưng mà tại vì mình á dính mắc trong sự tự luân hồi không rõ ra được, hay chẳng được tự tại, nên thật sự ra cũng không giúp ai được. Thành ra nó cõi này nó nói là nếu vậy muốn thoát trong sự tự luân hồi đó, để làm thiện căn đó là phải trong thiện căn nó phải thấy được cái vô tướng, hay là phải ly được những cái tướng. Thứ hai là phát Bồ Đề Tâm, tức là cầu Phật huệ độ chúng sanh thì thoát được. Còn ngoài cái đó ra thì quý vị đang thiện căn nhưng mà hướng vào nhân thừa thiên thừa thì nó luân chuyển trong tam giới và không được tự tại, bị kẹt trong tam giới không được tự tại được, nên cũng không có thể độ thoát được những người mình thương. Ý Phật nói vậy thôi. Ông có thấy chánh kinh, ông có thấy kẻ ngu si chẳng trồng căn lành, chỉ cậy vào thế trí biện thông để tăng thêm tà tâm, thì làm sao thoát nổi đại nạn sanh tử? Còn cái này đó, nó nói chẳng hạn như cái thế trí biện thông á, là những cái việc ngoài đời mình điều giỏi hết trơn á, thông suốt hết trơn á, nó gọi là thế trí biện thông. Cho như luật sư đi, nó biết tất cả luật pháp ở thế gian á, thì luật pháp thế gian á nó không có kể là cái chánh lý chánh pháp. Thành bây giờ giỏi như luật sư biết tất cả những thế gian, thì ở trong thế gian họ hoàn toàn tự tại, không có gì ràng buộc họ được, nhưng họ cũng kể là loại thế trí biện thông thôi. Thành nó không có lợi lạc con đường giải thoát hết trơn á, mà nó gọi là tà luôn á. Cái nó có chấm cả không đúng chánh lý thì gọi là tà. Hay làm ông bác sĩ đi, biết hết tất cả trị bệnh, nhưng mà đâu có biết là tất cả bệnh do nghiệp quả do nhân sanh. Thành ra cứ trị cho ngọn ngọn hoài, thành ra cuối cùng tất cả những gì làm đều là tà hết đó. Thành ra nói là tất cả những cái gì ở thế gian mà mình học được, từ đạo đức học, từ luận lý học, từ thiên văn, từ tướng số, từ vân vân, từ kinh điển và luận với chữ Phật, đó thuộc về chánh lý, thì nó đều là thế trí biện thông. Thế thật nghĩa là tất cả những gì thế trí mình thông suốt hết, và biện tức là thành tựu hết. thí biện tông, thì cái thí biện tông này nó là chấp vào cái tà kiến, chấp vào cái nhân, nó không phải là chân lý, là thấu suốt cái nhân đó, thấu suốt cái nhân cái hạn như vậy thì bệnh, cái nhân nguyên nhân của bệnh của thế gian thì thành ra là bác sĩ, thấu suốt về cái nguyên nhân của bệnh về máy móc xe cộ này kia thì thành kỹ sư, thấu suốt về cái nguyên nhân là cây cỏ tại sao mà mọc không được tốt, không được trái thì thành ra là kỹ sư nông nghiệp vân vân gì đó. Thì cái thế được biện thông, mà tả cái nhân đó đó, nó tùy quyền cái nghiệp của chúng sanh nó sanh ra, cái cộng nghiệp sanh ra nó phải là chân lý. Thành ra cuối cùng á, mà chấp vào cái đó là không phải chân lý, mà chấp vào chân lý, tức là chấp vào tà kiến. Chính vào tà kiến á, thì nó lại ngăn trở cái con đường thánh đạo, nó không có chấp nhận vào cái nhân quả, không chấp nhận vào những cái thiện mà Phật đặt ra. Thành ra họ không theo đó họ làm theo cái của cái suy nghĩ của họ. Thành ra cuối cùng họ cứ vòng trong sinh tử hoài. Thành những người đó đó, mấy người sẽ đi viện thông á, Phật gọi là kẻ bị gọi trong cái danh từ đạo học, nó gọi là sở tri chướng á. Khi mình biết được cái gì mình chướng trong cái chướng ngại đó, mà cái chướng này nó còn sợ, còn nguy hiểm hơn là cái chướng trong chánh kiến nữa. Mấy người mà biết về chánh kiến rồi, nhiều khi ngay chánh kiến họ tu đến giai đoạn đó, họ bỏ cái kiến nó đi để họ bước thêm bước dưới mắt trọng á, thì dẫn cái sở tri chướng. Còn người này là cái sở tri chướng họ mới thuộc về tà, chứ cũng chưa phải là chánh lý nữa. À, cái hàng như giờ mình tu pháp bất bệnh, thì cái bất bệnh đó, đối Phật pháp nó là một cái bệnh, một cái pháp để đối trị. Hay mình tu cái tướng bất bệnh nó thành rồi đó, thì tương tắc á, cái tướng kế nó tu á là phải tu về tịnh tướng. Còn nếu mình ôm hoài cái bất bệnh hoài đó, thì tự nhiên là cái pháp nó không có viên mãn, nó để đối trị thôi. Thành ra cái pháp bất bệnh mặc dù kinh Phật, nhưng mà khi mình cắt vô nó gọi là sở tri, nhưng mà nó vẫn thuộc về chánh. Theo con cái gì mình sở tri, cũng như mình mang cái bè lên vai nó nặng nề, mình tập tịnh tướng nó không thành. Còn cái cách của thế gian, cái thế biện thông của thế gian đó, toàn bộ cái thấy của thế gian của nó đi ngược với chân lý hết trơn. Thành toàn bộ cái thế gian nó gọi là sở tri chướng, mà sở tri chướng này, cái sở tri nó gọi là tà sở tri. Còn cái sở tri chướng con đường đạo Phật đi đó, dù mình tập cái pháp nào mình xả cái pháp đó ra, tập cái pháp nào là mình xả đi, thì mình tập cái pháp cao hơn, thì cái sở tri đó nó vẫn thuộc về cái chánh tri, nhưng mà nó là sự cái chướng. Còn thế tí biện thông rồi nè, nó gọi là cái nạn. Thành ra nó chướng từ đầu á, nó chướng từ đầu, từ cái nhân quả, nhân đầu nó đã sai rồi, cái nhân đầu nó đặt cái bằng đạp của nó là nó sai rồi. Cái hạn như toàn bộ cái thế giới vận thông của thế gian đều cho pháp thế gian là có rồi đó. Nó căn cứ vào cái có rồi nó mới thành lập được cái pháp. Thành ra toàn bộ cơ sở nó sai hết á. Trong cái pháp đó, nếu mà cái pháp nguyên thủy á, thì nó là vô ngã, cái bản thể nó do nhân duyên nó nương tựa nhau mà nó thành. Nó gọi là không có cái ngã. Thành ra cái cơ sở cái pháp là có, là nó ngược cái lý vô ngã đầu tiên rồi của binh sĩ, rồi còn thức đại thừa là bản thân cái pháp nó là không luôn, do cái nghiệp mình mà nó có, bản thể nó cũng phải là nhân duyên tạo thành đó, nó phải là không, tại vì cái nghiệp mình mới thấy nó có. Chẳng hạn như cái nghiệp mình thấy có vách tường rồi mình thấy nhân duyên tạo thành vách tường á, nhưng mà thực sự cái tường này nó không có luôn, tại vì cái nghiệp mình mà nó có, nó đi ngược hết cái chân lý, tại vì toàn bộ cái thế gian nó đã căn cứ vào cái có để mà lập thành học thuyết, có cái không thì không có học thuyết học là được. Thành ra càng thông thuộc chừng nào càng cái kia thì nó gọi là tà kiến nó càng mạnh như đấy. Thành ra nói là chỉ cậy vào thế trí biện thông để tăng thêm tà tâm. Cái thế biện tâm này nó không tăng được một cái gì, nó tăng thêm cái tà nó chết chứ. Thành cái tà. Thành ra nói là cái nạn mà gọi là tam tai bát nạn đó, thì thế trí biện thông nó thuộc về cái nạn thứ 8. Thì làm sao thoát khỏi đại nạn sinh tử? Chắc chắn là dính mắc rồi, nó một kia rồi. Nó thật cái nhân đó. Lại có chúng sanh tuy cầm thiện căn làm đại phước điền nhưng chắc tướng phân biệt, cái này là làm trong vọng tưởng á, tình chấp sâu nặng, tức là chấp trước không chịu rời, cũng như giác bè mà đi vậy đó, cầu thoát lưng hồi trọn chẳng thoát nổi. Tình chấp sâu nặng, cái hạn như làm cái ví dụ mình nói, ví dụ như mình tu thiện căn nè, cầu đại phước điền, tức là mình cầu làm thành ra những bậc thánh á, cái bậc đại phước điền chỉ là bậc thánh thôi, nhưng chấp tướng phân biệt. Nhưng mà chấp không có xả được, và dính vào cái tình nữa. Trong cái chấp tướng phân biệt đó thì tình chấp sâu nặng, thì không, Phật nói là cái ái dục là nguyên nhân khiến mình lọt trong sinh tử luân hồi. Trong cái chấp á, cái này là chấp nặng trong ái dục. Thành ra cái chấp nặng trong cái lạc nó có sắc, cái lạc nó có dục, cái lạc của ba má anh chị em, hay là cái lạc của quốc gia dân tộc. Thành ra lúc mà mình dính mắc những cái lạc dục như vậy, cái ái luyến như vậy, thì giờ mình giàu có mình tu cũng muốn thành đại phước điền, muốn thành ra bậc thánh đi nữa, mà giờ cuối chẳng hạn như con đường thánh đạo mở ra, nhưng mà nhớ tới vợ con vậy thì bắt đầu cái tâm nó quay trở lại. hai không giờ là lâm chung vậy đó, lâm chung mà vợ con khóc lóc lên cái mình, nếu mà tâm cuộc đời mình đằng đầu mà không quán được cái đó để mình xả tới nước thì cái tâm cũng không chịu đi, mà thành ra vấn đề đó mà cầu thoát luân hồi chẳng mà chẳng thoát nổi, cũng như mình cầu về cực lạc mà chẳng đi được, mà lý do là tại vì tính cái tình chấp giữ mình lại. Nếu dùng vô tướng trí tuệ, nếu cái tâm chấp mà phá được cái, những cái dưới nắc đó, trồng các cõi đức, làm cái công cõi đức mà không có dính mắc, không có chấp vào tướng nữa, tướng là thân tâm thanh tịnh, thân tâm tịnh này nó nói là không có tham sân si trong đó, xa lìa phân biệt, tức là tương ưng với bát nhã tí á, cầu sanh về cõi tịnh, hướng với Phật Bồ Đề sẽ sanh về cõi ấy, vĩnh viễn được giải thoát. Thành ra nếu mà mình tu mà không có dính mắc, không có tình chấp gì các dục nhiều đó, thì các chướng nó ít, các chướng nó không có, nó không hoàn thành được, thì lúc Phật tới rước thì mình đi rất là dễ dàng. Nó thật sự ra là cái này nó nói là đi lên tỉnh là đi, nếu mà người mà trong cuộc đời mà có vô tướng rồi đó, vô tướng làm công việc của vô tướng mà còn có tỉnh, có gì sanh tỉnh là thượng phẩm à, tại vì cái lúc mà quý vị lên tỉnh là tâm nó tương ứng với Bồ Tát Bát Địa rồi, vô tướng nó Bát Địa tự nhiên là thành là thượng phẩm liền, lên tỉnh là tự nhiên là nằm trong pháp hội của Thập Báo Tăng Nghiêm Độ liền đó. Còn đa số cõi này thì đâu có ai mà tu vô tướng thành tựu đâu, nó khó lắm á, chứ thành ra đa số phải nói là mình sanh lên thường thường là đái nghiệp đi theo không à. Thì giờ giàu đá nghiệp hay là lên tỉnh là thượng phẩm thượng sanh hay là hạ phẩm trung phẩm gì đó, nhưng mà nếu mà sanh về cõi Phật cực lạc đó thì đều do nhân duyên thù thắng ở cõi đó, hay do nguyện lực thù thắng của Đức Phật thì luôn luôn rồi giúp cho mình là vĩnh viễn được giải thoát sinh tử luân hồi. Nhưng mà trong cái điểm này nó nói là nếu mình đang tu á là mình tập đừng có dính mắc gì cái tình dục tình chấp nhiều thì quý vị dễ đi. Trong các pháp mà muốn để giảng sanh á thì đừng dính mắc gì cái tình chấp này là phải đúng, thì nó dễ đi. Tại thường thường là cái tình chấp này là nó là cái nhân của sanh tử luân hồi. Tình chấp này nó nói là giống như là trong cái tập đế đó, nó nhân khiến mình trôi lăn trong ba cõi đó là ái dục, mà cái gốc của ái dục là cái vô minh. Thì đôi lúc người ta mới dùng cái chữ là vô minh ái dục, nhưng mà trong tập đế nó nói là cái tập đế khiến như mình sanh tử luân hồi, nó chỉ nói từ ái dục thôi, qua lại thừa thì họ xem chữ vô minh vô nữa. Thành ra cái tình chấp mà cái tình chấp này nó dính vào cái ái dục, thành ra chính cái này nó làm cho mình đi mà đi không được. Công đức mình có do mình phân biệt dính mắc như vậy đó mà mình đi không được. Thành ra muốn phá cái dục này là phải tập về cái vô ngã, hay là tập về cái vô tướng của đại thừa. Khi mà cái vô tướng thành tựu thì tự nhiên xa lìa được phân biệt, thì lúc đó rất là dễ đi. Còn nếu mà mình vẫn còn á thì thực sự ra mình phải hoàn toàn nương tựa hoàn toàn vào Đức A Di Đà, thì ngài sẽ dùng cái công đức của ngài để ngài làm tác cái duyên, tác duyên thôi, sau giờ cuối đó, những cái duyên ái dục nó không có đến để cho mình dễ đi. Cái vô ngã đó là không có thấy là mình là một cái thể có thật. Thành từ cái vô ngã đó, đầu tiên nó chấp á, thằng vô ngã đầu tiên nó chấp là nó chấp thân, sau đó nó chấp thân, chấp tâm. Cái tâm của mình là cái gì có thật, cái tất cả những cái tâm mình là thiện căn trong tâm mình là nó có sạch, cái chấp nó thật hết. Nhưng mà cái hiện tại của nó rõ ràng nó chấp là có một anh A anh B, tức là chấp có cái thân. Tại vì anh A anh B là cái cấu có tạo ra là có cái thân trước. Cái thứ hai á là nó chấp cái ý nghĩ của anh ba anh B, mình là có cái ý nghĩ là trúng cái gì sai nên nó chấp, nó là nó vô ngã. Khi mà nó vô ngã mình nó không thấy có cái thân nữa, nó biết cái thân là tứ dài giả hợp mà thành không có thật. Cái tâm là do sắc thọ tưởng hành thức, sắc thọ tưởng hành thức gọi là nó không có thật, không có nào là nó hết trơn á. Thì lúc đó là đạt được đặng vô ngã, cái pháp là do nhân duyên nó hợp thôi, không có cái gì là thật hết á, thì đạt được cái vô ngã. Còn cái vô tướng á, có vô tướng á là thấy cái pháp nó cũng là không luôn. Thực sự cái gì cái nghiệp mình cái pháp nó mới có, bản thể pháp á dầu ở ngoài nhìn á là cho nhân duyên hợp thành, tại vì mình có cái nghiệp, mình có nhân duyên hợp thành đó, nhưng khi mình trong cái y báo, trong cái chánh báo của mình thấy pháp thì có hết. Nhưng mà mình thấy cao thì mình thấy nhân duyên hợp thành, thấy giống như tướng vô ngã vậy đó, giống như thấy cái ngã là do sắc họ đối hành thức hợp thành vậy đó, thì mình thấy như vậy. Nhưng mà đi về cái đó thấy á đều là do cái nghiệp hoặc vô minh, cái quả di thuật mình nó hiện ra thành bản thể tập chất cái pháp, còn phải nó thực sự là chân không, nó không có cái gì hết á. Cái nghiệp mình mới thấy, như Phật thiếu nhìn vô là nó không hết, không có gì hết á. Phật thiếu mà tùy thượng mình nhìn thì có, tùy thượng cái tâm chúng sanh thì nhìn có, giống chúng sanh để mà hoạt động, nhưng mà nhìn thật sự cái pháp học an toàn là nó không, không có gì chướng ngại. Cái Bồ Tát Bồ Tát đi qua tường đi vẫn được, mà đi qua tường giống Phật Bồ Tát thành công với Bồ Tát, tại vì đối với nó phá được cái tướng đó rồi. Còn mình bị chướng ngại về cái nghiệp nên mình thấy cái pháp nó là có, mặc dầu trên mình cái lý mình biết nó là do nhân hợp thành nó, nhưng mà mình không phải nhân như hợp thành, nhưng mà nó vẫn có, nó vẫn có dạ có. Nhưng mà khi mà đưa cái bát nhã nó không, tức là không thật luôn, nó phá được cái nghiệp hoặc là không thật luôn, nên nó đi không chướng ngại luôn. Dạ có em bị chướng ngại chứ, vì thấy nó giả có mà, nó vẫn bị chướng ngại nhưng biết nó giả thôi, đâu ảnh hưởng mình thôi. Thành ra cái không nó cao hơn cái kia chút là thấy luôn, Phật tánh luôn, Phật tánh luôn. Còn cái kia phải dùng cái giả để đừng cái dướng mắt cho mình, muốn xả ly, mình muốn giải thoát, mình khỏi chấp tướng, phải dùng cái giả để mà đừng dướng mắt. Còn cái này thấy thật tướng luôn, bản thể nó là không, thành nó tự tại luôn, không có bị luôn. Cái vô ngã là cái đầu, ha, cái đầu ha, tại sao đó bắt đầu vô bát nhã là thấy cái vô ngã nó cũng là không luôn, không hết. Thực sự tất cả các pháp thế gian nó hoàn toàn nó là mình hỏi nó không được. Nó tịch tịnh, nó tịch lặng, thực nó đúng nghĩa là nó hoàn toàn cũng như là cái không này á, cái không này nó, nếu mà nói không thì thường thường sẽ bị lộn với cái hư không. Cái không này ngang hư không nó cũng không có luôn á. Cái hạn từ đó bây giờ cái tường này không, cái gì sẽ lộn với hư không. Mà ngay chính hư không nó cũng không có luôn á thì nó đúng. Bây giờ cái tường nó không có thì cái gì sẽ xét nó vậy là không gian rồi. Thành ra mình dính mắc vào cái hư không, thành ra khó nói. Bây giờ phá được cái này để cho quý vị thấy được cái hư không, nó mừng rộn thôi. Ngay hư không nó cũng không có là giờ tưởng nói được cái gì giờ đây. Thì cái hư không nó mới đúng là không á. Cái hư không mà cũng không có luôn á thì nó là không. Thì nó thực tất cả những cái gì mình có ngay hư không có cũng đều là do cái vô minh của mình nó tạo thành cái tướng á. Tại cái bản thể thì mà cái minh á không có cái gì có hết. Không có gì có, thực sự tất cả pháp nó toàn không, còn không thật á. Nhưng mà giờ đây tôi nói không có cái này, tôi bỏ cái này đi thì đương nhiên cái gì cắt cái hư không này là không rồi. À, tại vì cái sắc với cái không nó nương tựa nhau mà thành cái vật. Giờ tôi nó không có cái này thì đương nhiên cái gì thấy ở đây là hư không, cái gì cho là không, thì người thấy hư không cho là không là người thấy có. Thành ra nó ngay cái hư không thì nó cũng không nữa. Giờ ông diễn tả sao không diễn tả được nữa, thế là anh thấy tướng hư không. Tại vì con nhà nó dựa vào hư không. Cái chỗ mà căn nhà nó sụp xuống thì ở trên căn nhà nó vẫn có một cái tướng mà nó tướng hư không. Thành ra nói là con nhà nó sụp xuống nó không có, tức là anh chắc nhận hư không là có. Bây giờ mà anh phải vượt qua cái hư không là có luôn, tức là cây hư không nó cũng không nữa, thì cái không đó nó mới trúng. Thì con người mình luôn luôn là đối đãi, nhưng mà nói không tức là chấp vào cái hư không rồi, chứ không phải là chấp vào cái không thật. Thành ra mấy ông tổ cứ sợ vào chấp cái đó, ông cứ nói giả cho vợ, rồi sao giả nó đỡ hơn. Tại vì cái hư không nó vẫn là một cái tướng. Nó là hư không chứ không phải nó không có, thấy không? Hư không á, hư không tức là không khí đó. Mình nói hư không là không khí đó. Giờ cái nhà không có tức là nó có không khí chứ làm nhà không có. Giờ cái nhà nó sụp rồi nó vẫn còn không khí chứ. Tức là mình nói là cái không khí làm cái tướng không có căn nhà. Thực sự cái nhà sụp nó nằm trên đâu thì trên cái nhà nó sụp sỏ xuống thì cái chỗ của phản nhà sụp đó là không khí. Tại vì mình luôn luôn mình lồng nghĩa cái chữ không tức là không khí, tại vì không khí mình không thấy, không cảm, không nếm được nên mình cho nó là không. Thành ra cái không ngay cái việc không khí cũng không có không luôn thì mới là đúng. Thành ra nhưng mà không khí là không luôn thì cái tâm mình nó diễn tả không được. Tâm mình chỉ diễn tả được giữa hai cái cuối cùng đó là cái kia thôi. Thành ra cái đổ rất là sợ anh dính vào cái không đó. Nhìn cái không của hư không là cái không khí đó. Thành ra chịu khổ đó thôi, giờ mà dính cái đó cũng hơi nguy hiểm. Thôi nói cái giả hữu đi. Chỗ này do nhân duyên tạo thành, nó như là thành nó không thấy cái nào có thật hết trơn thì còn đỏ hơn. Còn nếu mà bỏ cái này ra để mà nói là cái chỗ không khí này nó là không, là không khí nó khó đó, tại vì ông thấy ông không cảm được thôi nên cho là không á. Thành ra người ta mới dạy rằng cái giả hữu. Cái giả hữu là cái vô ngã đó, thì họ thành mình thực sự, cái bản thể thực sự á, con người ta do nghiệp thành ra nên có, mới có tứ đại, mới có là đất nước gió lửa và không. Thì đó thì vô minh mới cấu thành năm cái, rồi trong vô minh nó hết năm cái này, nó rã năm cái này, nó rã là không có nào có chứ, ngay hư không cũng không có luôn. Mà không hư không thì không có luôn, mà hư không không có luôn là sao diễn tả. Mấy cái sắc cũng không diễn tả được, không cái nào anh dùng anh nhìn từ dính vô năm cái đó, mà năm cái đó không có gì, không cái nào mà nói được, đâu nói sao không có nói được, thành nó chịu thua. Thì bây giờ nếu dùng vô tướng trí tuệ, vô tướng là cái như vậy đó, giải đó định diễn giải thoát. Cái vô tướng này là tự có thể chứng được thôi chứ nói không được đâu, giờ Bồ Tát giảng sanh. Nhưng mà khi mà ở cõi này làm sao mình chứng vô tướng được, thành ra nói vô tướng được, thành ra nếu mà ở cõi này nếu mà nào thiện căn mình có cái vô tướng được, gặp vô Phật huệ được đó, thì mình sanh lên đỉnh làm thành tường phẩm. Còn cõi này mình vẫn còn nghiệp, mình vẫn còn khổ lậu thì vẫn sanh được, nhưng mà sanh thì sanh rồi khoảng thời gian sau 5 ngày 7 ngày gì sao đó, cái tâm mình nó rồi mới tương ứng lên. Bồ Tát giảng sanh. Di Lặc Bồ Tát bạch Phật rằng: Nay các vị Bất Thối Bồ Tát trong thế giới ta bà đây và mười phương cõi Phật sẽ sanh về Cực Lạc số đến bao nhiêu? Bồ Tát giải Bất Thối thì nhắc lại là Bồ Tát Bát Địa ta lên, trong đó nó mới Bất Thối. Phật bảo Di Lặc: Trong thế giới này có 720 ức Bồ Tát đã từng cúng dường vô số chư Phật trong các cõi đức, sẽ sanh về cõi ấy, chẳng thể tính kệ nổi số các tiểu hạnh Bồ Tát tu tập công đức sẽ sanh về cõi ấy. thì bên trong thế giới này á, hiện tại á, hàng thì có 720 ức, cái gì từ ức của bên tàu nó cũng đổi rồi, ít ức mà chịu cái bình thường của nó đó là 100.000. Cái đầu tiên của một cái vấn đề tới cái ức đó là 100.000, rồi không có thời mấy cái vua nào ông đổi thành 1 triệu, rồi có vua nào ông đổi thành 10 triệu. Thành cái ức này á, bên tàu có số mà đo bên tàu nó ức này nó mỗi đời vua nó dùng nó khác. À, đầu tiên là dạng nè, là muôn nè, dạng là 10.000, muôn là 100.000, ức là dạng là 10.000, ức là 1 triệu, ha, rồi cái chỗ ức là 10 triệu, ha, có chỗ ức là 100 hay là 1 triệu vậy đó. Thành ra nhưng mà đại khái là trong cõi này có 720 ức Bồ Tát, tức là nhiều lắm trong cõi của mình nè. Bồ Tát này là Bồ Tát từng cúng dường vô số chư Phật đó, Bồ Tát nào mà thường gặp Phật cúng dường mà có tự tại thường thường là Bồ Tát Bát Địa, có năng lực đó. Ở trong này nó hỏi là cái giờ này có bao nhiêu tầm các cõi đức sẽ sanh khỏi ấy, tất cả Bồ Tát này nó nói là có khoảng bao nhiêu phần ức á, ha, nhưng mà những cái gì Bồ Tát mà chưa phải là bất số chuyển đó, đang tu công hạnh á, thì có vô số vô biên tương lai sẽ sanh về. Đó, Đức cái này đã trả lời Phật cái gì đặt, tức là trong cõi mình á cũng không như thập phương có Phật nhiều Bồ Tát sanh về, mà khỏi mình cũng có nhiều Bồ Tát sanh về vậy đó. Thành ra là 720 ức Bồ Tát sẽ sanh về cõi ấy, nghĩa là vẫn còn có một số Bồ Tát không có sanh nha. Có nhiều Bồ Tát không phát nguyện ở đây không chịu sanh, những Bồ Tát năng lực lớn không chịu đi, có nhiều Bồ Tát gì muốn đi qua cõi đó để tạo ma thành Phật, có nhiều Bồ Tát năng lực lớn không có đi đâu, chứ không phải Bồ Tát nào cũng phát nguyện đi. Thế hàng như bây giờ mình nói nè, trong cõi mình có nhiều Bồ Tát không có đi bởi vì niệm hoài á, chứ gì mình nhờ Phật Thế Âm Bồ Tát ở cõi đó xuống mà Phật Thế Âm Bồ Tát ở cõi Cực Lạc xuống á, Bồ Tát Âm là bên phải là Phật Thế Âm, bên trái là giấy Bồ Tát Địa Tạng á, Bồ Tát Địa Tạng là cõi đó không có địa ngục mà, cõi này ngài phát địa ngục hoài thì ngài đâu ở cõi đó chi, cõi Cực Lạc là không có địa ngục mà ngài phát nguyện độ địa ngục, ngài đâu có ở cõi đó. Mình chỉ nghe các lời đó là mình biết là Bồ Tát đó là Bồ Tát là ở cõi này nè và các cõi Phật khác, chứ không bao giờ có Cực Lạc. Cõi đó là không có địa ngục, lên trên đâu có làm nước nguyện vọng của mình. Có những Bồ Tát á, họ không có về cõi khác, họ đủ năng lực, họ ở cõi họ tu công đức, họ thành Phật như thường, chứ không phải là người nào cũng sanh về Cực Lạc mới thành Phật đâu. Thành ra cũng là tùy theo chúng sanh nè, chúng ta thích gì bậc độ nào thì sanh như bậc độ đó, đều cũng có thể nhân như thành Phật hết á. Nhưng mà cõi Cực Lạc là cõi thù thắng nhất, là có những phương tiện mà dễ thành Phật nhất vậy đó, nên như nghĩa là chư Phật khuyến khích Bồ Tát về, nhưng có Bồ Tát có năng lực lớn, họ đâu mà tu cũng được à, họ đâu khe như ngài Địa Tạng vậy đó, ở cõi này thôi tu thành Phật như thường. Thành ra nói trong này nè, 720 ức Bồ Tát từng cúng dường cho chư Phật á, không có nghĩa là hết tất cả Bồ Tát Bát Địa ở đây sanh về đâu, chỉ có khoảng 210 ức đó là sanh về thôi. Còn một số họ vẫn ở trong cõi này, họ tu ngay cõi này họ thành Phật. Nhà Di Đạt cũng là một những người vậy đó, hay là có sanh về đâu. Ở ngay cõi này là ngày đủ công đức rồi, ngày là Bồ Tát hết sanh bổ xứ rồi, đâu đi đâu nữa. Ở cõi này là tương lai thành Phật, đâu cần đi đâu. Sẽ sanh gì cõi chẳng thể kính nổi. Còn ngoài ra còn một số như là cái tiểu hạnh Bồ Tát nữa, họ cũng sẽ sanh về cõi đó. Còn một số tiểu hạnh Bồ Tát khác cũng có thể là ở lại cõi này. Chứ không phải là phải như ông Tịnh Hải phải sanh về cõi Phật Cực Lạc là mới thành Phật, không phải có này thành Phật là có này thành Phật rồi tắt lớn đâu có nhé. Nhưng tôi nói là cái là có một số mình nói mình như Tây Tạng như ông Đạt Ma nó tái sanh hoài ở đây nè, rồi chị đi đâu đâu chết rồi tái sanh trở lại, nó sanh trở lại thì mấy ông nó rõ ràng là chọn cái ta là mất độ rồi, đâu thành đi tái sanh nó sanh lui biết bao nhiêu đời á, thì ông biết tái sanh 14-13 lần à, mới đây về chánh kinh. Chẳng những các hàng Bồ Tát trong cõi ta vẫn sanh cõi ấy, mà trong các cõi Tọa Phương khác cũng giống như vậy. Tức là kêu sập mười phương đều cứ kêu Bồ Tát mình. Thật sự ra các Bồ Tát ở cõi này vẫn sanh, hay cõi khác vẫn sanh, đó là nhờ chư Phật ở cõi đó. Họ nói cõi Phật A Di Đà nên vẫn sanh. Thường thường các vị Bồ Tát là luôn tin Phật. Ngày Phật nói thì có một số Bồ Tát tự lượng sức mình. Cái Bồ Tát không phải tự lượng sức là nên về cõi đó thì họ về, còn Bồ Tát nào mình thấy là về cái đam mê gì năng lực họ nên về thì họ cõi đó cũng được, mình không hiểu vì các Phật ở mười phương đều có giảng kinh A Di Đà và đều nói là cái thù thắng là có Phật A Di Đà là nhân chủng để viên mãn cái công đức ba la mật nó mau thành Phật, nên khuyến khích các Bồ Tát mình sanh về, nên không những ở cõi mình Phật Thích Ca cũng thuyết nhờ giúp chị mà các Bồ Tát biết mà sinh về, mà ở cõi khác người ta biết ta cũng nguyện về. Từ cõi Phật diễn chiếu có 18 câu chi na là số rất là nhiều. Chi na do tha Bồ Tát Ma Ha Tát sanh